Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành. Đến với quý vị mỗi chiều thứ tư lúc 6 giờ 30 trên làn sóng 92.5 FM của đài SRBS HD Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đón mừng năm mới âm lịch mấy ngày qua, nên trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về ngũ phúc, là điều mọi người mong ước khi đón chào năm mới. Ngũ phúc là năm phước lành mà mọi người mong ước cho chính mình và gia đình mình nhận được trong năm mới. Năm ơn phước chính trong đời sống là phú, quý, thọ, khang và ninh. Phú là ơn phước về vật chất, làm ăn phát tài, tiền bạc, nhà cửa, đất ruộng thêm nhiều lên. Quý là được ơn trước mặt người chung quanh, được mọi người yêu thương, quý trọng. Thọ là được sống lâu, sống đến 100 tuổi. Phước thứ tư là khang, tức là được khỏe mạnh, không bị bệnh tật, đau ốm. Và phước thứ năm là ninh, tức là đời sống được bình an, yên ổn, không gặp tai nạn, rủi ro hay bất trắc, khó khăn gì. Trong câu chuyện gia đình 2 tuần qua, dựa vào lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn, ở phần Kinh Thánh Cựu Ước, chúng tôi trình bày về những ơn phước mà chúng ta sẽ nhận được khi quyết tâm học biết lời Chúa và thực hành, tức là áp dụng điều Chúa dạy trong cách sống và cư xử với người chung quanh. Khi chúng ta trung tín thực hành lời Chúa dạy, Ngài sẽ ban cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, những ơn phước mà người đời vẫn mong ước, tìm kiếm. Lời dạy đó ghi trong sách Châm Ngôn chương thứ 3 như sau. Thiên Chúa phán: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Chúa và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn của con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Chúng tôi vừa trích đọc sách Châm Ngôn chương 3, câu 1 đến câu 10. Dựa vào lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương thứ 3 này, chúng tôi xin chia sẻ về 4 ơn phước chúng ta nhận được khi quyết tâm áp dụng lời Chúa vào đời sống. Phước thứ nhất là thọ, tức là được sống lâu, có tuổi thọ cao. Vì Chúa phán: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ. Phước thứ hai, Đức Chúa Trời phán: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được an khang thịnh vượng. An khang thịnh vượng là từ mô tả một đời sống bình an, hạnh phúc. Ơn phước thứ ba Chúa ban cho người vâng lời Chúa là được thành công, và phước thứ tư Chúa ban là được có sức khỏe dồi dào. Kinh Thánh ghi lời Chúa dạy như vậy. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Thưa quý vị, đó là bốn ơn phước chúng tôi nói đến trong câu chuyện gia đình kỳ trước. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ ơn phước thứ năm và thứ sáu, cũng dựa vào sách Châm Ngôn chương 3. Đức Chúa Trời phán: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo con đi. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Chúng tôi vừa trích đọc sách Châm Ngôn chương 3, câu 5, câu 6 và câu 9 và 10. Phước thứ năm, Chúa hứa thịnh vượng, phát tài. Lời Chúa dạy như vậy: Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Theo lời Chúa dạy ở đây, điều chúng ta cần làm để được thịnh vượng về mặt vật chất là lấy của cải mình có mà tôn vinh Chúa. Nói như thế có nghĩa là chúng ta dâng hiến tiền bạc cho công việc nhà Chúa và chia sẻ vật chất mình có với người chung quanh, nhất là với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu. Khi dâng hiến cho Chúa và chia sẻ với anh chị em trong Chúa một cách rộng rãi, chúng ta sẽ được Chúa ban phước. Tài sản của chúng ta sẽ gia tăng. Lúa mì và rượu mới là tài sản của người thời xưa. Những tài sản đó sẽ gia tăng, sẽ thêm nhiều lên. Khi làm như thế là chúng ta lấy tài sản mình có để tôn vinh Chúa. Và khi chúng ta vâng lời Chúa dạy, dâng hiến, chia sẻ vật chất cho người khác, Ngài sẽ ban phước cho của cải của chúng ta gia tăng gấp bội. Thưa quý vị, sống ở đời ai cũng muốn thâu góp của cải cho mình. Chúng ta thường nghĩ, mình phải làm việc cực nhọc mới kiếm được nhiều tiền. Phải khôn ngoan, thâu lợi tức về cho mình thì mới giàu có. Chứ dâng hiến cho Chúa hay chia sẻ để giúp người nghèo thiếu thì làm sao giàu có được. Người nghèo muốn có thêm tiền của là điều dễ hiểu. Nhưng người giàu cũng muốn có thêm, vì ít ai thỏa lòng với những gì mình đã có. Nhưng theo lời Chúa dạy, nếu muốn được phát tài, được dư dật về vật chất, chúng ta hãy dùng của cải mình có để làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta lấy của cải làm vinh hiển danh Chúa bằng hai cách. Thứ nhất, dâng hiến cho nhà Chúa, cho hội thánh, để xây dựng nhà Chúa, để giúp người hầu việc Chúa. Và thứ hai, chia sẻ với những người nghèo thiếu, nhất là giúp anh chị em chúng ta trong đức tin. Khi làm như vậy, công việc nhà Chúa được phát triển, danh Chúa được tôn cao. Khi ban phát, chia sẻ rộng rãi, chúng ta không mất, cũng không thiệt thòi, không bị thiếu thốn, vì Chúa hứa, vựa lẫm của các con sẽ đầy dư dật và thùng của các con sẽ tràn đầy rượu mới. Tức là chúng ta sẽ không thiếu thốn mà trái lại được dư dật mọi điều cần yếu trong đời. Nhiều người nghĩ rằng dâng cho Chúa hay chia sẻ cho người khác là dại, sẽ bị mất, bị thiệt thòi. Nhưng Chúa dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Đây là lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, và ông cho biết đây chính là lời Chúa Giê-xu dạy. Trong sách Công vụ các sứ đồ có ghi lời sứ đồ Phao-lô nói như vậy: "Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu. Và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Giê-xu đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh." Thưa quý vị, bí quyết để được thịnh vượng về vật chất là thực hành lời Chúa dạy: ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Và áp dụng nguyên tắc trong Châm ngôn chương 3: hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn đầy rượu mới. Ơn phước thứ sáu là được bình an. Chúa phán như vậy: "Hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Chúa hằng hữu. Đừng buồn lòng khi Ngài quở trách, vì Chúa yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình." Trích Châm ngôn chương 3, câu 11 và 12. Con người là sinh vật tâm linh, không chỉ có phần thể xác và tâm trí, nhưng còn có linh hồn là phần sẽ còn lại đời đời. Ngoài nhu cầu vật chất, chúng ta còn có nhu cầu tâm linh. Chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời là ai và cần có mối tâm giao mật thiết với Ngài, vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Phước thứ sáu là được bình an, an khương. Đây là phước quan trọng nhất trong đời sống. Vì nếu đầy đủ vật chất mà thiếu bình an thì cũng không thật sự có phước. Để đời sống đầy đủ phúc lộc thọ, an khương, thịnh vượng, chúng ta cần tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, để được làm con dân của Đức Chúa Trời và được sống trong sự chăm sóc dẫn dắt của Ngài. Nếu giàu có, khỏe mạnh và sống lâu mà không có Chúa Giê-xu làm chủ, hướng dẫn, tâm linh chúng ta sẽ khô cằn, đói khát. Đời sống không thật sự có ý nghĩa. Hơn thế nữa, khi từ giã đời này, chúng ta sẽ đi vào chỗ trầm luân đời đời. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, được làm con dân của Đức Chúa Trời, thì lời dạy trong Châm ngôn chương 3 là cho chúng ta: "Hỡi con, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng." Được bình an, thịnh vượng, có đủ mọi điều cần yếu trên đời và được Chúa dẫn dắt mỗi ngày, đó là những gì chúng ta thật sự cần. Cũng là điều Chúa hứa ban khi chúng ta kính yêu Chúa, vâng lời Chúa và sống theo mẫu mực mà Chúa dạy truyền. Thưa quý tín giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua, miền Nam California đã có những cơn mưa thật cần thiết sau những tháng dài khô hạn. Mưa thật sự là ơn phước Thiên Chúa ban cho con người. Ai trong chúng ta cũng biết câu ca dao: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Mưa đã đem lại nước uống, ruộng cày, cơm ăn và nhiên liệu để nấu nướng. Thật ra mưa nói đến mọi phước lành Thiên Chúa ban cho con người.
được gọi là ơn phổ quát. Chúa Giêsu phán: các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con hãy thương yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Thiên Chúa khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Đó là ơn phổ quát, ân sủng dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Sứ đồ Phaolô trong lời giảng cho dân thành Aten ngày xưa đã nói: Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời. Không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên, Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng thế giới và con người. Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Tất cả những gì chúng ta đang có và thụ hưởng đều đến từ Thiên Chúa. Từ sự sống, hơi thở đến trí thông minh, khả năng làm việc và dịp tiện, cơ hội nơi chúng ta cư trú. Đó là ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và tạ ơn Ngài không? Tội lỗi của con người bắt đầu từ chỗ không nhận biết Đức Chúa Trời và thiếu lòng biết ơn Ngài. Trong lá thư gửi cho người Roma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô viết: mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Không nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta mọi điều trên trần gian và thiếu lòng biết ơn đưa chúng ta đến chỗ vong ân bội nghĩa và thờ phượng sai lầm. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa là tạo hóa, con người đã tôn thờ tạo vật, tôn thờ lẫn nhau và tôn thờ chính mình. Đó là tội. Và tội thì phải bị hình phạt. Án phạt của tội lỗi cho con người là sự chết. Chết chẳng những là sự chết thể xác, nhưng cũng là sự chết tâm linh. Chết tâm linh là bị xa lìa khỏi Đức Chúa Trời, không có mối tương giao với Ngài, và vì vậy đời sống đầy đau thương, bất an. Con người đã cố gắng để thoát khỏi tình trạng đau thương bất an này bằng cố gắng tu thân, tích đức, làm lành, lánh dữ, làm việc thiện. Nhưng tất cả đều không đem lại lợi ích nào, vì một khi đã mắc tội với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm gì để giải tội của mình được. Người xưa đã nói: hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả. Nghĩa là mắc tội với trời, chúng ta không thể cầu đảo được ở một nơi nào. Kinh Thánh dạy: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chúa Giêsu tuyên bố: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Tại sao Chúa Giêsu có thể tuyên bố như vậy? Ngài là con đường duy nhất. Chúa Giêsu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời vì những lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu là con người vô tội. Chỉ đấng vô tội mới có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Mọi người trên trần gian này đều là con người, đều là tội nhân như nhau, không thể cứu chúng ta được. Thứ hai, Chúa Giêsu là đấng chịu chết để cứu chúng ta. Tội lỗi phải được đền bù, phải được trả giá. Bản án chết phải được thi hành, và Chúa Giêsu đã chịu án chết đó thay cho chúng ta. Và thứ ba, Chúa Giêsu là con đường duy nhất vì Ngài là đấng duy nhất đã phục sinh. Ngài không chết luôn nhưng đã sống lại, minh chứng quyền năng của Ngài để cứu chúng ta. Trời mưa và những điều khác mà chúng ta thụ hưởng là ơn phổ quát Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Nhưng sự cứu rỗi là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban cho con người mà chỉ người nào tiếp nhận thì mới có. Trời mưa, nhưng nếu chúng ta không hứng nước thì sẽ chẳng có gì. Ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu cũng vậy, chúng ta phải mở lòng ra tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Ngài. Kinh Thánh dạy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Hai điều đi chung với nhau là ân sủng và đức tin. Ân sủng đến từ Thiên Chúa và đức tin đến từ chúng ta. Thiên Chúa ban ân sủng, nhưng nếu chúng ta không lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ không được gì. Quý vị có lấy đức tin, mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ân sủng Chúa ban cho mình hôm nay không?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Seattle và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Hoàng Trọng, điện thoại 253-433-8794. Mục sư Nguyễn Hoàng Trọng, 253-433-8794.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1586. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1586. Nghe từ Seattle, Washington. Xin cảm ơn quý vị.
Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay, hoặc nếu muốn nhận CD để chia sẻ với bạn bè và người thân, xin cũng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim, California, 92801.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ tư tuần sau cũng vào lúc 6:30 trên làn sóng thường lệ của đài SRBS HD Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.